Chương 682, đấu trí sau 5 ngày hôn mê. Tôn Ngộ Không cuối cùng cũng tỉnh dậy. Khi mở mắt, hắn thấy trấn giới thiên bi hoàng thổ số 3 đang nằm trong tay và bản thân, đang ở tư thế chiến đấu, cảnh giác quan sát xung quanh. Nhìn thấy tiểu hậu tử nằm phơi nắng trên mặt đất, Tôn Ngộ Không không thể che giấu sự ngạc nhiên trong mắt. Sau một hồi sửng sốt, hắn ngồi xuống, cau mày nói, nếu đây không phải là mơ, ta đã thoát khỏi nơi quỷ quái kia rồi. Nói xong, Tôn Ngộ Không rên rỉ một tiếng, vội vàng đưa tay che sau lưng, vết thương khổng lồ trên lưng tuy đã khép lại, nhưng vẫn cần thêm thời gian để hồi phục hoàn toàn. Thư giãn, ngươi còn sống và đã thoát ra ngoài, đừng vội vàng, đừng vội vàng. Nơi này rất an toàn, nhìn biểu hiện của Tôn Ngộ Không, có thể thấy hắn đã trải qua một trận chiến vô cùng khốc liệt trong hẻm núi. Bằng không, với tính cách cứng cỏi của Tôn Ngộ Không, hắn sẽ không có phản ứng lo lắng như vậy. Nghe tiểu hậu tử nói, Tôn Ngộ Không mới dần dần thả lỏng. Lúc này, hắn mới nhớ ra rằng mình đã thực sự thoát khỏi nơi khủng bố đó, nơi mà Tôn Ngộ Không thề sẽ không bao giờ quay lại. Nhắm mắt lại, Tôn Ngộ Không thả lỏng cơ thể. Lúc này, những cơn đau nhức khắp người bắt đầu nhắc nhở hắn rằng mình vẫn là một người bị thương. Bây giờ là lúc nào? Tôn Ngộ Không dùng tay phải xoa mi tâm và hỏi. Tiểu hậu tử lười biếng trả lời, 5 ngày sau, ngươi hôn mê suốt 5 ngày. Vết thương trên người ngươi cần ít nhất 1 tháng để hồi phục hoàn toàn. Trong thời gian này, hãy ở lại đây nghỉ ngơi và đừng đi đâu hết. Tiểu hậu tử búng tay, một quả màu đỏ thẫm bay đến tay Tôn Ngộ Không. Đó là thánh huyết quả. Mặc dù hương vị không ngon, nhưng nó rất hữu ích cho việc hồi phục cơ thể. Tôn Ngộ Không nhận lấy quả và ngửi ngửi. Mùi hương nồng nặc của máu khiến hắn liên tục hắt hơi. Tiểu hậu tử chỉ về một hướng và nói, có thể ăn được, cứ yên tâm ăn đi. Tôn Ngộ Không nhận ra rằng hướng mà tiểu hậu tử chỉ chính là hướng họ đến trước đây. Lắc đầu, Tôn Ngộ Không cảm nhận rõ ràng hơn những cơn đau nhức trên cơ thể. Không do dự nhiều, hắn há miệng nuốt thanh huyết quả vào. Vừa nuốt thanh huyết quả xuống, Tôn Ngộ Không liền trợn tròn mắt. Ngay sau đó, cả người hắn ngã xuống đất và lăn lộn điên cuồng. Trông giống như đường tăng niệm kinh khi đi Tây Du, nghe tiếng kêu thảm thiết của Tôn Ngộ Không. Tiểu hậu tử nhắm mắt lại, lẩm bẩm, ta cũng không muốn làm vậy, nhưng vì kế hoạch phục sinh, ta buộc phải làm thế, hãy kiên nhẫn chịu đựng. Đây là thời điểm tốt nhất để sử dụng thánh huyết quả, chỉ có trải qua đau khổ lớn, người mới có thể có được thứ mà người khác không thể có được. Lời nói của tiểu hậu tử ẩn chứa chút ý tứ sâu xa, nhưng Tôn Ngộ Không không tâm trí để suy nghĩ. Hắn chỉ cảm thấy cơ thể như sắp bị xé nát, từng mảnh da thịt bị kéo ra từ bên trong. Tôn Ngộ Không không nghi ngờ gì nữa, hắn sẽ trở thành một đống thịt nát, loại đau đớn này không thể tưởng tượng nổi. Khoảnh khắc đó, Tôn Ngộ Không thậm chí có ý nghĩ tự sát, chỉ có cái chết mới giải thoát hắn khỏi sự giày vò này. Tôn Ngộ Không không phải là kẻ yếu đuối. Trước đây, hắn bị giam dưới Ngũ Hành Sơn suốt 500 năm, 500 năm cô độc và tu túng đã rèn luyện cho Tôn Ngộ Không một tinh thần thép mà người thường không thể tưởng tượng nổi. Tuy vậy, trước sự đau đớn xé nát cơ thể, Tôn Ngộ Không vẫn không thể chịu đựng được và gào thét thảm thiết. May mắn thay, cơn đau không kéo dài quá lâu, nếu không Tôn Ngộ không biết liệu mình có thể tự kết liễu bản thân hay không. Khi từng cơn đau dần tan biến, ý thức của Tôn Ngộ Không cũng dần trở nên mơ hồ và chìm vào hôn mê. Càng đau đớn, hắn càng tỉnh táo. Nhưng khi hết đau, hắn lại muốn ngất đi. Đây quả là một kiểu tra tấn ghê rợn. Tuy nhiên, Tôn Ngộ không thực sự ngất đi. Khi ý thức của hắn mơ hồ nhất, hắn bỗng bị một mùi hôi thối sặc sụa đánh thức. Cái gì thối thế thối hơn cả bát giới. Sau khi nói xong, Tôn Ngộ Không lại một lần nữa ngạc nhiên. Bởi vì lúc này hắn đã đứng dậy và cảm giác đau đớn trên người cũng trở nên rất nhẹ. Nếu không cố ý cảm nhận thì gần như không cảm thấy gì. Hắn tò mò đưa tay sờ sau lưng, vẫn có thể cảm nhận được vết sẹo lớn. Ha ha, đây chính là hiệu quả của thánh huyết quả. Tôn Ngộ Không vui mừng gật đầu, mặc dù sau khi ăn trái cây kia, hắn suýt chết vì đau đớn, nhưng hiệu quả của nó là rất rõ ràng. Tuy nhiên, câu nói tiếp theo của tiểu hầu tử khiến sắc mặt Tôn Ngộ Không trong nháy mắt thay đổi. Hiệu quả rõ ràng đúng không? Yên tâm, đây mới là bắt đầu, ngươi còn cần ăn thêm 4 lần nữa. Tôn Ngộ Không thầm hạ quyết tâm, loại đau đớn này không thể tưởng tượng nổi, lúc này hắn đã đến giới hạn rồi, nếu phải trải qua thêm lần nữa, hắn không biết liệu mình có thể chịu đựng được hay không. Thân thể ta không sao cả, đừng lừa ta, lại một lần nữa, ta nhất định sẽ sống sót. Tiểu hậu tử nghiêm túc nói, ta không lừa ngươi, ngươi không cảm thấy có gì khác thường ở cơ thể sao? Tiểu hậu tử vừa dứt lời, Tôn Ngộ Không lập tức hiểu hắn đang nói gì. Hắn vội vàng đưa tay sờ trán, kinh ngạc nói, chuyện gì vậy? Sao trán ta lại có thêm một bông hoa hơn nữa? Bông hoa này trông thật kỳ lạ. Bông hoa sen năm cánh này không giống nhau. Bốn cánh màu đen như mực, nhưng một cánh lại màu đỏ như máu. Rất nhanh, Tôn Ngộ Không nhớ ra ký ức mà hắn đã cố tình lãng quên. Tôn Ngộ Không nhíu mày, che đầu vì đau đầu. Tiểu hậu tử thở dài nói, bông hoa sen năm cánh trên trán ngươi là phần thưởng ngươi nhận được sau khi trải qua nhiều khổ nạn ở hẻm núi. Hình xăm hoa sen này tên là Tam Linh Hoa. Hoa sen trên trán ngươi chỉ là nhất linh hoa, có tác dụng tăng cường sức mạnh cho cơ thể ngươi một cách đáng kể. Khi năm cánh hoa đều biến thành màu đỏ như máu, cơ thể ngươi sẽ đạt đến mức độ mà ngươi không thể tưởng tượng nổi. Quá trình này cần ngươi nuốt trái cây kia. Chỉ có dược lực của thánh huyết quả mới có thể kích thích Tam Linh Hoa. Tôn Ngộ Không rơi vào hỗn loạn, không thể tiếp thu lời nói của tiểu hầu tử. Tiểu hầu tử không quan tâm, tiếp tục nói, ngươi phải tin tưởng bản thân. Tiềm năng của ngươi vượt xa tưởng tượng, tất cả đều là định mệnh, không thể trốn tránh. Hiện tại ngươi không thể hiểu, nhưng đây là bước quan trọng nhất trong kế hoạch phục sinh. Chúng ta đã trả giá quá nhiều sinh mạng và hy sinh to lớn, ta không cho phép ngươi chối bỏ. Ngay cả khi ngươi từ chối, ta vẫn có cách. Nghe vậy, Tôn Ngộ Không ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng quắc nhìn tiểu hậu tử, dặn từng chữ hỏi, ngươi là ai? Làm vậy vì mục đích gì? Tiểu hậu tử có chút ngạc nhiên vì câu hỏi này, lắc đầu nói, ta là ai? Hiện tại không thể nói cho ngươi biết, nhưng ta cam đoan sẽ không hại ngươi. Quá trình này có thể vô cùng đau đớn, nhưng tất cả đều vì lợi ích của ngươi. Nhiều kẻ muốn lợi dụng ngươi, toàn tính mưu mô, nhưng ta không bao giờ làm vậy. Tôn Ngộ Không không hề lay động, tiếp tục hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Nếu ta không biết rõ ràng, dùng ngươi làm gì tốt cho ta, ta cũng không tin. Tôn Ngộ Không ta sẽ không để số phận mình nằm trong tay người khác. Nếu ngươi không muốn mọi thứ đổ bể, hãy nói cho ta biết hết thảy. Giọng Tôn Ngộ Không không lớn, nhưng sự kiên định trong lời nói khiến tiểu hậu tử rùng mình. Con khỉ nhỏ thu hồi mọi cảm xúc, nghiêm túc hỏi, nếu ta không nói thì sao? Tôn Ngộ Không nhếch miệng cười lạnh lùng, ta có hai lựa chọn. Một là giết ngươi và quấy đảo nơi này. Hai là nếu ta không làm được, ta sẽ tự sát hoặc cùng ngươi đồng quy vu tận. Ngươi đừng nghi ngờ khả năng của ta. Nếu không tin có thể thử xem. Mối quan hệ của hai người bỗng trở nên căng thẳng. Trước đây, họ luôn vui vẻ trò chuyện, dù chỉ là quan hệ hợp tác. Nhưng giờ đây, bầu không khí đối đầu gay gắt bao trùm. Sự thay đổi đột ngột này khiến cả hai đều bất ngờ. Tiểu hậu tử nhìn Tôn Ngộ Không, Tôn Ngộ Không cũng nhìn tiểu hậu tử. Sau một hồi im lặng, tiểu hậu tử do dự hỏi, ngươi thực sự muốn vậy sao? Phải biết rằng, một khi chết đi, mọi thứ sẽ tan biến, không còn gì nữa. Tôn Ngộ Không kiêu hãnh nói, so với việc bị điều khiển như con rối, ta thà chết. Ánh mắt hắn đột nhiên trở nên vô hồn, quay đầu nhìn hẻm núi nơi hắn suýt bỏ mạng. Hắn thở dài, được rồi, kế hoạch này không thể thất bại, vì vậy ta sẽ thỏa hiệp. Nhưng hy vọng khi ngươi biết hết sự thật, sẽ suy nghĩ cẩn thận. Ngươi có thể chọn đồng quy vu tận, nhưng ta cũng có thể ép buộc ngươi hoàn thành kế hoạch. Tuy nhiên, ta muốn ngươi tự nguyện chấp nhận mọi thứ. Mục đích của ta là giúp ngươi có được tâm linh hoa đầu tiên, chính là hình xăm trên trán ngươi. Ngươi hẳn nhớ, trong hẻm núi ngươi đã gặp một bông hoa tương tự, nếu không sẽ không thể có được nó. Ta muốn sử dụng sức mạnh của thánh huyết quả để kích hoạt hoàn toàn tam linh hoa đầu tiên, cường hóa cơ thể ngươi khi cả năm cánh hoa biến thành màu đỏ như máu. Bước đầu tiên sẽ hoàn thành, khi đó ta sẽ đưa ngươi đến địa điểm thứ hai, nơi có tam linh hoa thứ hai. Bông hoa này sẽ củng cố tinh thần của ngươi. Nếu ngươi còn sống, ta sẽ đưa ngươi đến đời tiếp theo, nơi có bông hoa tam linh cuối cùng, có thể giúp ngươi dung hòa thể xác và linh hồn. Thực ra, thân thể hiện tại của ngươi đã không còn tốt rồi. Hơi thở dồn dập sau chuỗi lời nói dài, tiểu hậu tử tiếp tục nhìn chăm chăm Tôn Ngộ Không. Lúc này, đầu óc Tôn Ngộ Không quay cuồng, tự hỏi liệu có thể tin lời tiểu hậu tử hay không. Cuối cùng, hắn đưa ra kết luận rằng những gì tiểu hậu tử vừa nói có lẽ là sự thật. Hơn nữa, những sự kiện tiếp theo Tôn Ngộ Không có lẽ sẽ phải trải qua từng bước một. Nếu tiểu hậu tử lừa gạt hắn vào lúc này, điều đó hoàn toàn không có lợi ích gì, ngược lại còn khiến Tôn Ngộ Không phản cảm. Do đó, Tôn Ngộ Không lựa chọn tin tưởng tiểu hầu tử. Nói cách khác, cho dù lúc đó hắn đề xuất muốn đến những nơi kỳ lạ, tiểu hầu tử cũng sẽ tìm cách đưa hắn đến đây. Tôn Ngộ Không cũng không cảm thấy khó chịu về điều này. Tam linh hoa cường hóa thể xác và linh hồn, có tác dụng phụ gì không? Sau khi quyết định tin tưởng, điều đầu tiên Tôn Ngộ Không quan tâm là tam linh hoa này có ảnh hưởng gì đến bản thân hay không. Mặc dù tiểu hầu tử hiện tại vẫn còn nhiều điều đáng ngờ, nhưng Tôn Ngộ Không đã quyết định tin tưởng hắn. Điều này không phải vì lời nói của tiểu hầu tử quá chân thành, mà lại do Tôn Ngộ Không thông qua thiên địa hóa nhãn phát hiện ra rằng tiểu hầu tử thực sự hoàn toàn tận tâm với hắn, chứ không hề lừa gạt để đạt được mục đích của mình. Cảm giác này Tôn Ngộ Không cũng không xa lạ gì. Khi còn tuần tra thiên giới, hắn từng cảm nhận được điều này từ sư Tôn Đạo Chuẩn. Đây là một hành động hoàn toàn liêu lĩnh, không có bất kỳ tác dụng phụ bất lợi nào. Ngươi hoàn toàn có thể yên tâm. Vậy, ngươi quyết định tin tưởng ta. Mặc dù trong lòng Tôn Ngộ Không đã lựa chọn tin tưởng tiểu hầu tử, nhưng ngoài miệng hắn lại không thừa nhận. Có thể để hắn moi móc thêm thông tin hữu ích, giúp hắn nắm quyền chủ động nhiều hơn trong tương lai. Lắc đầu, Tôn Ngộ Không nói, nếu chỉ dựa vào vài câu nói mà ta tin ngươi, e rằng ta đã chết bao nhiêu lần rồi. Ta chỉ nghĩ rằng lời nói vừa rồi của ngươi không lừa gạt ta. Nhưng ngươi dường như cũng không trả lời trực tiếp câu hỏi của ta. Ta muốn hỏi mục đích cuối cùng của tất cả những điều này là gì? Lúc này, tiểu hậu tử không vội vàng trả lời. Nó há miệng, do dự một hồi lâu mới nói. Để cho ngươi trở thành bản thân thực sự và hoàn thành sứ mệnh của ngươi, đó là tất cả những gì ta có thể nói cho ngươi. Hiện tại ngươi cũng không cần quá lo lắng. Sau này ngươi sẽ biết hết mọi thứ. Chỉ là thời điểm hiện tại chưa thích hợp để ngươi biết. Ngươi có bí mật của riêng mình, ta cũng có bí mật của riêng mình. Việc tiết lộ những điều này cho ngươi đã là giới hạn của ta. Và nếu nói thêm nữa sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của ta. Điều mà ta không cho phép xảy ra, Tôn Ngộ Không hiểu rõ rằng đây có lẽ là bí mật quan trọng nhất của tiểu hầu tử. Mặc dù hắn vừa nói rằng thằng ngọc nát đá tan cùng tiểu hầu tử chứ không muốn bị điều khiển, nhưng đó là do hắn không còn lựa chọn nào khác. Nếu còn có một tia hy vọng, Tôn Ngộ Không sẽ không bao giờ chọn con đường đó. Gật đầu, Tôn Ngộ Không hỏi tiếp, vậy ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi có thể nói cho ta biết được không? Lần này tiểu hậu tử không do dự nữa mà vẫy tay ra hiệu Tôn Ngộ Không lại gần. Tôn Ngộ Không tiến đến gần, tiểu hậu tử thì thầm vào tay hắn vài câu. Khi tiểu hậu tử nói xong, Tôn Ngộ Không sững người, vẻ mặt kinh ngạc còn hơn cả khi nhìn thấy sư phụ uống rượu ăn thịt. Bất kể Tôn Ngộ Không suy nghĩ hay vắt óc suy nghĩ như thế nào, hắn cũng không thể tưởng tượng được lai lịch của tiểu hậu tử này lại to lớn đến vậy, thậm chí là đáng sợ. Có thể nói, có chỉ nói, tiểu hậu tử mới là mục tiêu cuối cùng của tất cả mọi người. Ngươi vậy mà biết chuyện này, ngoài ta ra còn có ai khác không? Tôn Ngộ Không nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, lúng túng mãi mới thốt ra được một câu. Giờ khắc này trong đầu Tôn Ngộ Không bỗng nảy ra một ý nghĩ hoang đường, rằng bản thân đã biết quá nhiều bí mật. Hắn nghi ngờ có thể có kẻ muốn thủ tiêu mình để diệt khẩu. Hóa ra, truyền thuyết kia là thật. Hóa ra, sau khi nghe được thân phận thật sự của tiểu hậu tử, những mảnh ghép rời rạc trong đầu Tôn Ngộ Không bỗng nhiên khớp lại với nhau, dù vẫn còn một vài mảnh vỡ mà hắn không hiểu, nhưng cũng có thể đoán được phần nào. Đúng vậy, việc che giấu lăng mộ quan trọng như vậy là điều dễ hiểu. Hắn không ngờ đến điều đó. Tiểu hậu tử cười khì, chỉ có mình ngươi thôi, bằng không ngươi nghĩ lăng mộ này sao có thể yên bình như vậy? Nếu có người thứ ba biết, nơi này đã sớm náo loạn. Vậy nên, điều này cũng chứng minh được thành ý của ta chứ. Tiếp theo, ta hy vọng chúng ta có thể phối hợp tốt hơn. Nếu thái độ của ngươi tốt, ta sẽ tiết lộ cho ngươi nhiều chuyện hơn. Tuy rằng ta sinh ra và lớn lên ở đây, nhưng ta biết nhiều hơn ngươi tưởng tượng. Tôn Ngộ Không gật đầu, giờ đây hắn hoàn toàn tin tưởng tiểu hầu tử. Tuy nhiên, dựa vào những gì vừa biết, Tôn Ngộ Không suy nghĩ thông suốt nhiều điều hơn. Mọi thứ tưởng chừng như vô lý và vô nghĩa đều có lý do chính đáng. Không nhìn thấy không có nghĩa là không tồn tại. Như vậy, việc các thế lực tranh giành nhau cũng trở nên rõ ràng.